Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 35 với đề tài Con Cái Thật của Đức Chúa Trời. Căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 6 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 6 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham, là người có lòng tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Abraham được xưng công bình là nhờ vào điều kiện gì? Ông đã nhận lãnh được sự ban cho đó như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm điều này ra sao? Câu 6. Câu hỏi thứ hai, con cháu thật của Abraham nghĩa là gì? Có phải chúng ta được nhận lãnh ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời là nhờ vào dòng dõi đức tin của gia đình mình hay không? Tại sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Abraham được xưng công bình là nhờ vào điều kiện gì? Ông đã nhận lãnh được sự ban cho đó như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm điều này ra sao? Câu 6. Abraham được xưng là ông tổ đức tin của người Do Thái, là người được Đức Chúa Trời ban phước cách đặc biệt và được xưng là bạn với Đức Chúa Trời. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời, theo thư Gia-cơ chương 2 câu 23. Đồng thời, Ngài dành những lời phán hứa quan trọng cho cuộc đời ông: mọi dân tộc sẽ nhờ ông mà được phước, như đã chép trong Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 2 đến câu 3. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Vậy nên, người Do Thái rất tự hào về dòng dõi của mình. Đồng thời, khi nhắc đến Abraham, thì chắc chắn họ dùng chính hình ảnh của ông để lập luận cho quan điểm của mình, vì cho rằng Abraham là người được xưng công bình dường ấy, vốn cũng đã tuân giữ phép cắt bì cho chính mình. Ấy là họ dựa trên Sáng Thế Ký chương 17, từ câu 23 đến câu 27. Chánh ngày đó, Abraham bắt Ít-ma-ên, con trai mình, và hết thảy các người nam trong nhà hoặc sinh tại đó hoặc đem tiền ra mua về, mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Vả, khi Abraham chịu phép cắt bì thì đã được 99 tuổi, còn Ít-ma-ên, con người, khi chịu phép cắt bì thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ít-ma-ên chịu phép cắt bì, và mọi người nam trong nhà hoặc sinh tại đó hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang đồng chịu phép cắt bì với người. Người Do Thái chủ trương luật lệ đang cố đưa ông Abraham như là một tấm gương cho việc tuân giữ luật về phép cắt bì, nhưng họ không chú trọng đến những điều mà Đức Chúa Trời đã xác nhận nơi Abraham do đức tin của ông đặt nơi Ngài. Vậy nên, tại đây sứ đồ Phao-lô sử dụng chính hình ảnh Abraham để bác bỏ đi quan điểm sai lệch của họ. Ông nói rằng, như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người, câu 6. Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều kiện mà Abraham được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời đó chính là tin, chứ không phải nương dựa trên việc tuân giữ các luật lệ. Để tăng thêm sự mạnh mẽ cho quan điểm này, thì Phao-lô đã sử dụng cụm từ đã kể là. Theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là kể vào tài khoản, nghĩa là một người nào đó được nhận vào trong tài khoản của mình số ngân khoản đã được một ai đó chuyển vào. Hình ảnh này để minh họa về ý nghĩa của một người được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời là cũng vậy. Khi người đó thực sự ăn năn tội lỗi mình và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tội lỗi người đó được tha, sự công chính có nghĩa là được xem là sạch tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chính là phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho trên đời sống người đó. Tội nhân thừa hưởng sự ban cho này chỉ do đức tin, chứ không phải do sự gắng sức làm việc lành hay tuân giữ luật lệ khắt khe nào mà được. Khi tội nhân tin nhận Đấng Christ, sự công bình của Đức Chúa Trời bao phủ lấy người. Hơn thế nữa, tội lỗi người ấy không còn được kể cho người nữa. Điều này có nghĩa là lý lịch của người đó được kể là luôn luôn trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Vả, đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho người. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình, chẳng bởi việc làm mà rằng phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho, theo thư Roma chương 4 từ câu 1 đến câu 8. Câu hỏi thứ hai, con cháu thật của Abraham nghĩa là gì? Có phải chúng ta được nhận lãnh ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời là nhờ vào dòng dõi đức tin của gia đình mình hay không? Tại sao? Lập luận ở đã có thể khiến cho những người chủ trương được cứu là nhờ tuân giữ luật lệ, giờ đây đã không thể đứng vững trên giáo thuyết của mình. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, sứ đồ Phao-lô tiếp tục khiến những người Do Thái này phải hổ thẹn khi nhìn ra thực trạng của chính mình. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Câu 7. Câu nói này có thể hiểu được hai ngụ ý mà Phao-lô muốn hướng đến. Trước tiên là khích lệ các tín hữu Galati cứ vững vàng, vì nếu anh em thực sự đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì điều đó đã khiến anh em, cũng như tổ phụ đức tin là Abraham, đã thực sự được nhận lãnh ơn cứu rỗi đã được ban cho từ Đức Chúa Trời. Cho nên, không cần phải nghi ngờ gì về điều mà những người Do Thái chủ trương luật lệ đang cố dẫn dụ. Cụm từ con cháu thật của Abraham được diễn giải rõ ràng trong những câu tiếp theo. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này. Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Từ câu 8 đến câu 9. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã kêu gọi và chọn lựa Abraham, người bởi đức tin mà bước đi theo đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời để thờ phượng và phục sự Ngài. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Rồi Abraham đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 1 và câu 4. Ông Abraham tin theo lời phán hứa của Đức Chúa Trời cách hoàn toàn mà bước theo tiếng gọi của Ngài, Bởi đức tin đó mà ông được Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài ban phước cho ông, để rồi qua ông mà mọi người khác trên thế giới không phân biệt ai cũng sẽ nhận được ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời ban cho, nếu như có cùng đức tin như Abraham đã có. Người tin được kể là con cháu thuộc linh thực sự cùng với Abraham mà hưởng ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Ngụ ý thứ hai mà sứ đồ Phao-lô muốn nói đó là nhắm đến những người Do Thái chủ trương luật lệ ở đây. Họ tự hào cho rằng mình là con cháu thật của Abraham vì là người xuất thân từ dòng dõi của ông. Mà Abraham được xem là tổ phụ đức tin của người Do Thái, cho nên điều đó chứng tỏ rằng giờ đây hơn ai hết những người Do Thái chủ trương luật lệ này đã hưởng được ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Thế nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng chỉ những ai thực sự tin nơi Đức Chúa Trời thì mới nhận lãnh được phước hạnh đó mà thôi. Còn dòng dõi, truyền thống không đem đến sự cứu rỗi cho ai hay không khiến ai được Đức Chúa Trời tuyên bố là sạch tội. Bài học áp dụng. Cũng như Abraham là người có đức tin và thờ phượng Đức Chúa Trời thì được Ngài tuyên bố là công bình, được nhận lãnh phước hạnh quý giá nhất là sự sống đời đời nơi nước thiên đàng phước hạnh. Thì ngày nay chúng ta là những người có cùng đức tin đó bởi sự ăn năn tội lỗi và quyết định tiếp nhận ơn cứu rỗi qua công tác chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cũng đã chính thức thừa hưởng được mọi phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành ban. Thế nhưng, để kinh nghiệm và nhận lãnh ân phước này, thì mỗi cá nhân chúng ta phải có mối liên hệ cá nhân với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là phải nhận biết mình là tội nhân, bằng lòng ăn năn tội lỗi để xin Chúa tha thứ, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Nhiều người đôi khi có những suy nghĩ sai lệch về truyền thống gia đình tin Chúa của mình, tưởng rằng ông bà, cha mẹ mình là người sốt sắng tin kính Chúa hoặc làm chức sắc trong hội thánh hoặc là người có công lớn với hội thánh, thì mình chắc hẳn phải được hưởng ơn cứu rỗi từ nơi Chúa rồi. Chúng ta cần nhận biết rằng truyền thống gia đình hay những nghi lễ tôn giáo bề ngoài không khiến ai nhận được ơn cứu rỗi cả. Chỉ duy đức tin cá nhân của người đó có thực sự tin nhận và thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không mà thôi. Còn bạn thì sao? Bạn đang có mối liên hệ nào với Chúa Giê-xu? Hãy quyết định đến với Chúa ngày hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3 từ câu 6 đến câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.